Trong kinh Di Đà nói, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Không điên đảo chính là khi lâm chung hoàn toàn rõ ràng, minh bạch. Đây là yếu tố giảng sanh đầu tiên. Nếu khi lâm chung mê hoặc không đáng tin. Thế nên như hiện nay cái gọi là bệnh đản trí của người già, điều này rất phiền. Khi lâm chung không nhận ra người nhà, chắc chắn họ không được giảng sanh. Người còn không nhận ra, làm sao nhận ra Phật? Rất hồ đồ. Sợ nhất là điều đó. Thế nên lúc bình thường tích lũy công đức, đây là phước báo. Tôi không ngừng tu phước đức để hưởng khi lâm mạng chung. Khi lâm mạng chung, đầu óc tỉnh táo, minh bạch. Đây là phước báo lớn nhất. Có người sau khi chết sẽ đọa vào ba đường ác, đều là do mê hoặc điên đảo. Làm gì có người tỉnh táo chịu vào ác đạo? Do mê hồ mới đi vào đó. Khi vào đó thì khó ra khỏi được. Thế nên phải coi trọng phước sau cùng trong ngũ phước, là cái chết tốt đẹp, khi ra đi rất nhẹ nhàng. Đây là phước thứ nhất trong năm phước. Chết tốt nhất định là sanh tốt. Họ không đến ác đạo để thọ sanh. Người niệm Phật tu tịnh độ, hiện tượng này rất nhiều. Họ đều làm chứng minh cho chúng ta. Người niệm Phật hiến tiền nhất định được khinh an. Thân tâm không có áp lực. Chúng ta thường nói không có ưu tư, không có vướng mắc. Tuy rất nhiều thiên tai nhưng không sợ hãi. Tâm an định. Ngoài việc nghe kinh niệm Phật ra, phàm những việc lợi ích chúng sanh đều làm, tích lũy công đức, phước tuệ song tu. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người có phước có tuệ. Trong kinh Di Đà nói rất rõ ràng, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thiện căn là trí tuệ. Trí tuệ có thể lựa chọn, có thể tin, có thể hiểu. Đây là trí tuệ. Thực hành, chịu niệm Phật, đồng ý đến thế giới Cực Lạc, đây là phước báo. Pháp môn này là phước tuệ song tu. Thế nên thân tâm họ lợi lạc, khinh an lợi lạc. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể thấy được họ không giống như người khác. Do nguyên nhân gì? Thông thường người phàm tham sống sợ chết. Lưu luyện thế gian, không biết rằng thế gian này khi họ chết không mang gì theo được. Họ không nghĩ đến vấn đề này. Tâm được mất quá nặng, chưa buông bỏ ý niệm chiếm hữu, ý niệm khống chế, nên họ bị áp lực rất lớn. Cuộc sống họ không được vui, sống rất khổ sở. Biết được những thứ này toàn là giả, không có gì là thật, triệt để buông bỏ, thân tâm được tự tại. Như vậy mới đạt được pháp hỷ, mới thật sự diễn ly tà hành. Thực hành những giáo huấn trong kinh Phật dạy, tâm đã phát thật sự. Từ pháp hỷ, từ sự khinh an của quý vị, có thể nhận ra được công phu học Phật của quý vị. Thông thường người ta nói, nhìn thấy tu dưỡng của quý vị, quý vị tu đến trình độ nào, đều rõ ràng thấu triệt.